trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 30 tháng 12, Trần Phước Vinh Sơn Villa David. Trần Phước Vinh Sơn Villa David sinh ngày 28 tháng 6 năm 1889 tại Valencia, nước Tây Ban Nha. Ngài là con út, trong gia đình có 8 người con. Song thân Vinh Sơn Villa David làm nghề gốm sứ, và họ là các Kitô hữu rất mực sùng đạo. Họ giáo dục con cái mình trong môi trường Kitô giáo. Sau khi học với các cha dòng Piarist, Vincent Villa David ghi tên vào học trường kỹ thuật và đỗ bằng kỹ sư công nghiệp. Vincent Villa David kết hôn với một thiếu nữ tên là Isabel, và cả hai cùng sống đời Kitô hữu đạo hạnh. Vincent quan tâm đến giáo xứ của mình và năng giúp các linh mục mỗi khi có thể. Ngài cũng đảm nhận việc quản lý công ty gốm của thân phụ ngài. Các công nhân giúp việc cho Vincent không những coi ngài như ông chủ mà còn như một người cha hay thương yêu con cái. Vincent Villa David luôn quan tâm đến việc đối xử công bằng cũng như nhân phẩm và nhân quyền của công nhân. Mùa hè năm 1936 tại Valencia, cuộc nội chiến lên đến đỉnh điểm. Cuộc bách hại các Kitô hữu và giáo hội của chế độ cai trị cũng rất ác liệt. Vincent Villa David đang dạy học tại một trường kinh doanh đồ gốm cũng bị nã súng vì là người công giáo. Vincent Villa David vẫn anh dũng tiếp tục khích lệ các Kitô hữu khác và giúp đỡ các linh mục những gì có thể. Ngày 14 tháng 2 năm 1937, Vincent Villa David bị mời ra trước tòa án và bị cấm thực hiện các hoạt động nhân danh giáo hội. Vincent trả lời rằng được làm Kitô hữu chính là một ơn gọi rất cao cả, và ngài sẽ không từ bỏ ngay cả khi phải chết. Lập tức Vincent bị mang đi xử tử. Vincent được phép nhìn mặt người vợ thân yêu lần cuối cùng, và ngài đã khích lệ nàng với những lời lẽ đầy đức tin. Vincent công khai tha thứ cho kẻ thù và những kẻ bách hại ngài. Rồi Vincent bị bắn chết vào chính ngày ngài bị bắt giam. Các công nhân nhà máy gốm như bị sỉ nhục, họ đã đình công 3 ngày liền để phản đối việc xử tử Vincent Villa David. Họ nói với các quan chức xã hội chủ nghĩa, những người đã gắng sức ngăn chặn cuộc đình công của họ, rằng các ông đã cướp đi khỏi chúng tôi một người chủ và một người cha. Vì Vincent là người khôn ngoan, rộng lượng và luôn quan tâm đến điều kiện làm việc của chúng tôi, chúng tôi không chỉ kính trọng mà còn yêu thương ông ấy nữa. Vincent Villa David được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong Trần Phước ngày 1 tháng 10 năm 1995. Cái chết của Vincent Villa David do bàn tay hung bạo của kẻ thù được xem như một cuộc tử đạo đích thực vì đức tin. Thưa anh chị em và các bạn, qua tấm gương của Trần Phước, Vinh Sơn, Villa David, ta thấy đức tin của mình áp dụng được trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, lúc ở trường học cũng như khi làm việc. Chúng ta đều được mời gọi là hãy thực hành những giá trị mà Chúa Giêsu đã dạy trong Tin Mừng. Ngày hôm nay anh chị em thấy có những công nhân làm trong các công ty xí nghiệp bị các người chủ, nhất là chủ nước ngoài, áp bức bóc lột, có khi đối xử tàn bạo với họ. Ai là người dám đứng lên để bênh vực quyền lợi của những người công nhân, những người thấp cổ bé miệng đây? Có khi những người có chức có quyền thì lại về phe những người chủ, vì họ có tiền đút lót hối lộ hoặc là ăn chia. Người có tiền thì đi với người có quyền, người có quyền thì cho người có tiền được mọi cái điều lợi thế. Còn quyền lợi của những người công nhân, của những người thấp cổ bé miệng, ai là người bênh vực họ đây? Những cái sự bất công, đối xử bất công này, bóc lột sức lao động này, đàn áp những người mà lên tiếng nói sự thật, bênh vực quyền lợi cho những người thấp cổ bé miệng, ai là người làm việc đó đây? Cho nên chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói mà còn phải bằng hành động nữa nếu cần, và nhất là bằng chính mạng sống của mình nữa, như Vinh Sơn, Villa David dám công khai tha thứ cho kẻ thù và kẻ bách hại mình, và được chính người công nhân nói rằng, nói với người bách hại Vinh Sơn David rằng là các ông đã cướp đi khỏi chúng tôi một người chủ và một người cha. Chúng ta có những người chủ, không phải là cha nhưng mà cha chú. Mày lên mặt dạy đỡ, lên mặt cha chú, những người chủ, chứ kiếm được những người chủ mà là những người cha nữa hiếm lắm. Vì Vinh Sơn là người khôn ngoan, rộng lượng và luôn quan tâm đến điều kiện làm việc của chúng tôi. Mình có những người phụ tá, những người giúp việc, mình chỉ bắt người ta làm tròn công việc, làm tròn bổn phận, mà chẳng bao giờ quan tâm đến điều kiện làm việc của họ. Bắt họ làm mà không tạo điều kiện làm sao họ làm, bắt họ thực hiện công việc mà không có phương tiện để lấy đâu mà thực hiện. Nhưng mà họ không làm việc được, không thực hiện được thì chúng ta quở, chúng ta trách, chúng ta mắng, chúng ta phạt, mà chẳng quan tâm đến cái đời sống của người ta như thế nào. Anh ấy hôm nay làm việc trễ, đến trễ, mình chỉ biết trách móc mắc người ta là tại sao đến trễ, mà không biết rằng là anh đi đường ấy bị kẹt xe, anh đi đường ấy bị té xe, anh đi đường ấy bị đụng xe, hoặc là xe của anh cũ quá bị hư thì sao. Hôm nay anh làm việc toàn ngủ gật không, vì đêm qua anh phải đưa con anh đi bệnh viện nó bị Covid thì sao. Cô ấy sao mà toàn là uể oải vậy, vì cô ấy đang là lo lắng về chuyện chồng con. Mình không có quan tâm đến đời sống của người ta, mà mình chỉ thấy quan tâm đến công việc thôi. Tôi không hay bị cái bệnh chú ý đến công việc mà quên mất con người. Đôi khi chúng ta chú trọng đến thành quả của công việc, làm sao phải thành công, đạt được cái mục đích, mà quên mất con người thực hiện cái việc đó. Ta quên mất con người, và họ làm không được, không xong người ta trách, ta mắng, ta phạt, mà không quan tâm đến cái cuộc sống của người ta. Giống như người giáo dân đến phục vụ trong giáo xứ, hay là tham gia các cộng đoàn, tham gia các hội đoàn cũng vậy. Có khi họ bê trễ, có khi họ không làm việc được, người ta trách, ta mắng họ, nhưng mà quên mất rằng là còn đời sống của họ nữa chứ. Họ còn phải có vợ con, có đời sống họ phải lo nữa chứ, đời sống gia đình nữa chứ. Họ đâu phải là người đi tu. Họ làm được đâu thì tốt đến đấy. Và có những người giáo dân rất là tốt, rất là tích cực, rất là hy sinh. Và cũng có những người mục tử cũng rất là quan tâm đến đời sống của người giáo dân. Và như vậy thì họ cũng sẽ phục vụ giáo xứ hết mình. Và sẽ trung thành với giáo xứ không bỏ. Chúng tôi không những kính trọng mà còn yêu thương ông ấy nữa. Làm sao để cho người ta vừa kính trọng, không phải kính sợ, không phải sợ hãi, mà còn mến, yêu, thương và phục nữa. Phải do cái cách điều hành của mình, người lãnh đạo phải là người đứng mũi chịu sào. Người lãnh đạo phải là người biết quan tâm đến người khác. Mình chỉ biết lo củng cố cái ghế của mình, cái mũ của mình thôi, cái địa vị của mình thôi, sợ bị lung lay, sợ bị ảnh hưởng. Còn người dưới kệ, sống chết mặc, nó chẳng quan tâm, chẳng ngòi han, chẳng gì cả. Cứ để sống vậy, sống chết kệ nó. Miễn làm sao cái ngai của mình, cái ghế của mình, cái mũ của mình được vững chắc là được rồi. Xin Chúa cho mỗi người dám sống lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là quan tâm đến người khác, nhất là những người dưới. Khi mình là người lãnh đạo, khi là mình người có chức có quyền, thì đừng quên rằng là những người khác đang là gạch lót đường cho chúng ta. Dẫm đến những hòn gạch đó, hòn gạch đó đã bị vỡ, bị nát, bị bể, ta có quan tâm, ta có nghĩ đến hay không? Đó là thực hành lòng thương xót đó, thưa anh chị em. Amen.